Lọt lòng mẹ toàn thân dơ dây. Hưởng khi trời tự lớn dịp mây. Thân khôi ấp chung vui hớn hở. Ngoài trong trời đất dựng thân này, lọt lòng mẹ toàn thân dơ dây. Chúng ta lọt lòng mẹ, ai cũng ô trược dơ dây. Hồi tình hướng được khí trời tự lớn, đó là dịp may của nhân sinh tại mặt đất. Thân xác và khối óc chung vui hớn hở. Ngoài trong trời đất dựng thân này, không nhờ nguyên khí của trời đất làm sao có thể xác lớn mạnh mà làm ông này ông nọ ở thế gian. Khi được lớn lên, mạnh lên, tưởng ta làm giỏi hơn hết, mạnh hơn hết, mạnh hơn cả ông trời nữa. Không cần biết trời đất, biết mình thôi. Có ăn, có mặc, có chơi bời là đủ rồi. Vì đó, dấn thân trong trượt ô, nó mới lôi cuốn luồng điển càng ngày càng thấp. Trí tâm càng ngày càng nặng trượt. Tâm ra đấu tranh, giành giật, tạo loạn, tham lam, chế biến đủ thứ, đốt khói tung bay khắp vũ trụ. Nhưng mà không biết mình vì tham đã phá hoại cả càn khôn vũ trụ và chính mình luôn. Thế gian càng văn minh càng ô trược, càng đòi hỏi, càng tranh chấp, càng cạnh tranh, càng tạo khổ cảnh cho nhân sanh ở tương lai. Trời đất đều mơ mịt bởi lòng tham của nhân sinh, tạo khổ cho chúng mà không hay. Rồi đâm ra nó tại thiên cơ trời đất quy định như vậy. Không phải vậy. Cái óc sáng tạo của con người bị giới hạn, thấy rõ ràng. Tham lam giới hạn rồi tự hủy mà thôi. Càng nhìn kỹ, sự cấu trúc siêu nhiên của trời đất đã cho chúng ta hình thành một thể sáng và khối óc vô cùng. Có quyền hướng về thanh tịnh để tiến hóa và có quyền hướng về động loạn để giết nhau. Thì hằng ngày mọi người đều thấy, tôi ăn cơm không có thịt tôi nuốt không xuống, tôi phải giết một cái gì tôi mới có. Nhưng mà không hiểu hạnh hy sinh của con thú trong cơ tiến hóa của trời đất đã sắp đặt. Sự sai lầm của kiếp trước, kiếp này phải thọ lãnh. Luân hồi làm con thú và nhận tội bằng một cách hoàn trả thân xác. Nhiều kiếp như vậy mới có cơ hội tiến hóa tới phần hồn sáng suốt như con người hiện tại. Hiện tại chúng ta có thể xác tinh vi của trời đất cấu thành, có khối óc vô cùng mà không hướng về thanh tịnh. Nó hướng về tranh chấp thì sẽ tạo loạn cho chung và không có giúp đỡ cho ai tiến hóa được hết. Cho nên ở thế gian này nói đến người nào tu tiến tới thanh tịnh, sáng suốt được một phần, tất cả chạy theo và quý yêu và mến đó là Phật, rồi đặt cho họ tên này tên nọ là ông Phật này, ông Phật nọ. Thế gian đô thị giả có gì mà thật đâu. Nhưng mà con người làm không được, người này làm không được, người kia làm được, quý trọng vậy thôi. Cái sự thật mỗi người đều có khả năng phát triển lấy chính mình. và khai thông lấy chính mình. Trí ý phát triển, tâm tư sáng suốt. Còn trí ý không phát triển thì tâm tư lu mờ và vọng động. Cho nên người nào có dịp may nhận được pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, thực hành tất cả những cái nguyên lý trong đường lối pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp là gắn liền với chúng sanh đời đạo song tu để giải nghiệp tâm và thăng hoa tiến hóa. Chỉ có hành đi thì tự mở mới thấy thanh nhẹ và vinh quang. Còn nếu không hành, không bao giờ đạt được sự vinh quang của trời đất. Quân vinh quang là sáng lạng, nơi đó là biển yêu của Thượng Đế. Diệu tiến tất cả chúng sanh thành tâm tu tiến đến đó đều được tận độ. Nếu chúng ta không dày công tu, không nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, thì làm sao tiến qua được? Cứ cho mình là hay, mình là giỏi, mình là hạng nhất thế gian. Không có ai hạng nhất ở thế gian hết. Đấng toàn năng đã sanh chúng ta ra, người đó là hạng nhất thôi. Hạng nhất là phải thanh nhẹ mới kêu bằng hạng nhất. Hạng nhất còn sân si giận hờn, kèm kẹp người này người nọ là không đúng. Phải để mọi người tự thức tiến qua mới là đúng. Cho nên trời đang giáo dục. Có đời, có đạo, đời, có nhân đạo, đạo có tâm linh. Trời đang giáo dục trong tự nhiên và hồn nhiên như vậy. Cho đứng vào hoàn cảnh khổ để tiến thân. Cho nên một vị Phật là từ trong khổ mà ra. Chứ không phải ông Phật từ sung sướng mà có đâu, không. Ở đời chúng ta thấy rõ vị Thái tử dấn thân hành đạo, lẻ loi giữa rừng già mới có cơ hội tiến hóa. Phải Ngài tiến hóa từ trong khổ không? Bây giờ chúng ta đặt Ngài trong chỗ sung sướng nhất là đi ngược vòng tiến hóa của chư Phật. Đó là một tội rồi. Đừng nói tôi tu dữ quá mà tại sao bây giờ tôi chết tôi xuống địa ngục bắt tôi học lại từ chữ một. Tại vì tôi tu mà tôi cũng hiểu đường tu. Tôi đi ngược lại đường tu của người đi trước. Người đã thành công. Mà tôi lại nắng hình của người để tôi thờ. Thờ sự thành công của Ngài. Chứ mình đã thành công đâu. Rồi ỷ lại nơi Ngài, chế đạo này, đạo nọ, là phải đi xuống không? Đi xuống tức là địa ngục, cõi âm. Tới đó Thượng Đế cũng thương, giúp và cho học, để cho nó dứt khoát lấy nó, và nó từ bỏ những sự tham sân bất chánh của nó mới có cơ hội tiến hóa từ tâm linh, có dịp luân hồi tại thế gian để học đạo và tu tiến. Chúng ta ở thế gian có dịp tu nên dốc lòng tu, đứng đắn tu, không nên tu sai, không nên tạo cảnh mờ ảo không có. Đó là tội gắn liền trong tâm thân. Lúc chúng ta chết rồi thì phần hồn chúng ta mang cái tội tới trình diện Diêm Vương, thì Diêm Vương chỉ có giúp đỡ chúng ta vô ngục nào để học cái rõ rệt hành động của chính mình mà tiến qua. Chứ không phải nơi tôi ở thế gian tôi có thế lực, tôi có tiền thì tôi bảnh nhất đâu. Không phải đâu, đừng có lầm. Sự sai lầm đó đã nhiều kiếp rồi. Giúp chúng sanh tiến hóa trong cơ khổ nhục mà không hay. Tôi ở thế gian tôi giàu có, tại sao tôi xuống địa ngục tôi lại bị giam? trong ngục này ngục nọ hành hạ quá xa. Cho nên các bạn có thấy rõ con heo khổ lắm, ở địa ngục khổ lắm. Nguyện làm sao tôi luân hồi lại thế gian được an nghỉ một phần nào. Địa ngục khổ quá, làm việc nhiều quá. Thì Diêm Vương đóng cho khuôn dấu. Cái khuôn dấu đó mà tiến hóa làm con heo. Con heo thì chỉ ăn, tới giờ ăn họ ăn, tới giờ tắm họ tắm, tới họ giết rồi cũng phải chịu. Vì quá sung sướng. Cái luật nhân quả nó rất rõ ràng. Cho nên ở đời cần phải cần kiệm phần hồn mới được thanh nhẹ. Không biết cần kiệm phung phí là phần hồn không có thanh nhẹ được. Tu là sửa để tiến, càng ngày càng sửa chỉ có nhẹ không có nặng. Mà càng ngày càng gia tăng nghiệp lực thì chỉ có nặng không có nhẹ. Mỗi ngày chúng ta ăn cơm trời, trời đang giáo dục chúng ta. Chúng ta đâu có trồng lúa mà có cơm ăn, chê khen gạo tốt gạo xấu. Có được ấm no là quý rồi. Cứ mỗi người giữ trật tự như vậy thì cái xã hội nó sẽ tốt và mức sản xuất sẽ cao. Vì chúng ta không có phung phí, không có lợi dụng, không có tham lam. Lấy của trời làm của mình là tham lam. Phục vụ xây dựng của trời dâng cho mọi người cùng hưởng, cùng tu, cùng tiến. Đó là đường lối minh bạch nhất của trời đất. Còn tham lam lấy của trời để giúp cho mình sung sướng ăn nhậu, cuối cùng phá hủy cơ tạng. Máu cao, tim đập không đều rồi cũng phải chết. Thế gian có sự thật như vậy. Vì những người đó không biết lấy chính họ và không thấy khả năng phục vụ của họ đứng vào vị trí nào. Cho nên đâm ra loạn, tham, dâm, tự hại mà thôi. Cho nên người nào nghe qua nguyên lý rõ ràng như vậy nên thức tâm và tự cứu. Thành tâm là tu luyện sửa lại trật tự của chính mình, hòa hợp với chấn động của càn khôn của vũ trụ quan. Thì chúng ta sẽ tiến về con đường vinh quang tốt đẹp của phần hồn ở tương lai. Lúc lìa xác chúng ta không còn bận rộn nữa. Ôm nắm tất cả những gì ở thế gian, lúc lìa xác bận rộn, rơ lụy, nhắm mắt cũng không được nữa. Vì còn nhớ cảnh đời, nghiệp lực nó lôi cuốn. Gia can tức là nghiệp lực. Tu thanh tịnh mới thấy rõ nghiệp lực từ tiền kiếp của mình đã tạo cho chính mình. Ngày hôm nay mình phải chịu. Cũng là người mắc mũi tai miệng, người ta buôn bán làm ăn nó dễ dãi mà mình buôn bán không ai mua, không được. Phước không có. Không có phước cũng như là trong nhà đã không có đèn đuốc. Tối tăm, ai mà vô đó làm gì? Đầu óc chúng ta sáng suốt, minh mẫn, từ trường tốt. Thì đứng đâu cũng có người đến tìm chúng ta. Mà khi chúng ta có tiền phải giúp những người khác. Chứ đừng ôm cái số tiền đó hưởng là chết. Là nguy hại vô cùng. Cho nên nhiều người tu được người mến thương cho tiền. Rồi ôm tiền đi đi ăn nhậu. Cuối cùng nó phá hủy cơ tạng nữa. Gan hư, trí tuệ thiếu minh mẫn, chết rồi sẽ đi đâu?